Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 7 tập truyện phóng tác của Hoa Tâm với tựa đề Bí mật Vũng Ô-rô.
Hôm ấy, ba cậu không có dịp nào ra đi để xem xét nơi giấu kho tàng vì đã không về nhà suốt đêm hôm qua. Danh thì giúp mẹ lau nhà, Đại với bé chẻ một ít củi và xách nước cho mấy con gà uống. Sau bữa cơm chiều, cả bọn mới có dịp rút vào phòng riêng để nói chuyện với nhau.
Sáng nay em lỡ lời, chắc hai chú ấy đã sinh nghi. Đáng lẽ em phải tự phạt mình vì nói mà không chịu suy nghĩ như vậy.
Dường như chuyện ấy đã khiến hai chú ấy sinh nghi thật rồi. Nhưng em vẫn chưa đưa ra đầu mối nào để họ căn cứ vào đó mà phân ra chuyện bí mật của chúng ta được.
Từ rày trở đi, chúng ta phải cẩn thận lắm mới được. Nếu họ biết chúng ta đã tìm ra tấm ăn đồ, chắc chắn họ sẽ làm thịt chúng ta đó.
Em dám chắc là họ chưa tìm ra gì cả đâu.
Bây giờ chúng ta phải lo chuyện khác đây.
Danh vừa nói vừa lôi trong túi ra một đống nhỏ, những mảnh giấy dụng đã nhào nát để lên mặt bàn.
Cái gì vậy anh Danh?
Đó là điều chúng ta cần phải tìm hiểu. Anh đã thấy những mảnh giấy này trong giỏ rác ở trong phòng hai ông khách lạ bữa nay đó.
Bé tiến tới vuốt từng mảnh giấy ra cho thẳng, trong khi Danh với Đại cố đem chúng ráp lại với nhau. Một lát sau, Danh nói:
Ủa, sao cũng lại làm một tấm bản đồ? Bản đồ Vũng Ô-rô?
Phải rồi, mà cũng có cái dấu ít nữa.
Nhưng cái dấu ấy lại nằm trên cù lao ông trưởng, là cái còn lớn nhất.
Cả ba vô cùng kinh ngạc, vừa nhìn vào tấm bản đồ, vừa suy nghĩ.
Anh biết là hai chú đó đến đây để tìm kho tàng, nhưng anh không hiểu tại sao họ lại xé tấm bản đồ đi.
Theo em thấy, thì tấm bản đồ này chẳng có vẻ gì là cũ lắm, khác hẳn với tấm bản đồ của chúng ta. Em nghi đây là một tấm bản đồ giả.
Cả ba lại nhìn nhau.
Phải đó, chúng ta có thể chắc chắn đây là một tấm bản đồ giả mà họ cố ý để lọt vào tay chúng ta.
Nghĩa là họ muốn đánh lạc hướng chúng ta trong việc đi tìm kho tàng.
Tối đó khi đi ngủ, bé không tài nào nhắm mắt được. Nó nhớ lại mọi việc đã xảy ra. Việc nó suýt chết chìm và Danh đã lôi được nó lên khỏi nước. Nó nhớ lại thể nào nó đã trở thành tín đồ tinh lành tại nhà lão Trang Calay. Thế nào nó đã tìm thấy tấm bản đồ, và tấm bản đồ bí mật bị xé vụn mà Danh mang về phòng. Nó nằm yên nhưng mắt vẫn mở và không tài nào ngủ được. Bỗng, nó nghe như có ai bước nhẹ qua ngưỡng cửa. Nó mở to đôi mắt và cố nhìn vào bóng tối. Một hồi im lặng khá lâu và nó nghe tiếng cánh cửa bắt đầu chuyển động. Nó nín cả thở. Tuy nó không trông thấy gì cả, nhưng nó nghe rõ ràng có tiếng động nho nhỏ của chiếc bản lề bị xoay nhẹ. Có người đang đẩy cửa phòng chúng nó. Chắc chắn là có người muốn lẻn vào phòng.
Bé nằm đó nín thở, nhưng đôi mắt thì mở thật to.
im lặng ngự trị hoàn toàn trong căn phòng nhỏ tối đen. Nó không dám trở mình vì sợ kẻ trộm nghe thấy. Nhất định là phải có một người đang lẻn vào phòng, mà nó chỉ biết nằm cứng ra đó. Nó lại nghe tiếng động của cánh cửa, cả tiếng sột soạt của một người đang rón rén tiến bước. Đáng lẽ bọn chúng phải gài chốt cửa phòng lại, nhất là sau khi tìm được tấm bản đồ và khiến hai người khách lạ sinh nghi. Đáng lẽ chúng phải giấu tấm bản đồ ở một chỗ nào khác, chứ đừng để dưới đầu nằm của anh Danh. Bé có thể nghe rõ hơi thở đều đều của Đại và Danh, nhưng hai cậu kia lại nằm ở hai đầu kia của căn phòng. Không có cách nào để đánh thức chúng mà khỏi gây tiếng động khiến kẻ trộm hay biết ngay. Cánh cửa lại chuyển động và nó nghe rõ ràng có tiếng người lần mò bóng tối. Bé bỗng nghĩ ra một cách. Nó khẩn thiết cầu nguyện với Đức Chúa Trời.
Lạy Chúa, xin cho con biết con phải làm sao.
Rồi nó nhẹ nhẹ nhõm dậy, sờ tay lên mặt bàn đặt bên cạnh. Các ngón tay của nó chạm phải một vật cứng. Cánh cửa lại được mở rộng thêm. Nó thấy lờ mờ một bóng người lơm khơm tiến vào, nhờ ánh trăng vàng nhạt ở ngoài sân rọi vào. Nó dang thẳng cánh tay và thình lình ném mạnh vật nó cầm trên tay vào bóng đen. Một tiếng bịch vang lên và tiếp theo là tiếng vỡ loảng xoảng phía cánh cửa. Nó nghe rõ ràng tiếng người chạy thình thịch và có mùi dầu lửa xông lên.
Anh Đại, anh Danh dậy mau.
Cả hai cùng ngồi nhóm dậy lập tức.
Có chuyện gì vậy bé? Cái gì vậy?
Danh thì bình tĩnh hơn.
Có chuyện gì vậy?
Tấm bản đồ còn đó không?
Danh lục lọi dưới đầu nằm rồi nói.
Chắc chắn là còn đây rồi. Sao?
Có kẻ trộm lén vào phòng mình các anh à. Em nghe rõ ràng có người đẩy cửa và bước vào. Nó vào ngay trong phòng mình đó.
Có chúng ta ở đây thì còn ai vào làm chi? Nếu biết có người trong phòng thì đời nào họ lại dám vào.
Em không biết, nhưng rõ ràng là có người đã vào đây, và em đã ném ngay cho hắn vật em mò được trên bàn đó.
Anh chắc chắn cậu đã thấy một cơn ác mộng đó bé à.
Nhưng em quả quyết là thấy rõ nó mà. Em đã ném cây đèn dầu lửa vào hắn đó.
Hay hắn vừa trên cung trăng mới rớt xuống đó.
Cho dù đó là người của cung trăng đi nữa, chắc chắn mặt hắn phải sưng to bằng cái mâm mới được.
Dầu hai đứa đều cười bé, nhưng khi nằm lại, cả Danh và Đại cũng không tài nào ngủ được. Cuối cùng, cả ba đều nằm nhìn lên nóc nhà, đôi mắt mở to để theo dõi từng tiếng động nhỏ. Ngay khi những tia sáng đầu tiên xuất hiện ở chân trời, bé đã vùng dậy và nhảy xuống đất. Quyển tân ước của Danh nằm trên bàn. Nó mở ngay ra xem. Đây là lần đầu tiên trong đời nó thật sự muốn mở một quyển kinh thánh ra để tìm đọc những lời dạy bảo trong đó. Quyển kinh thánh vẫn còn ướt vì bị thấm nước hai ngày trước. Nó cẩn thận lật từng trang giấy mỏng, Danh đã đánh dấu ở rất nhiều nơi.
Ai xưng ta ra trước mặt người ta thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt cha ta ở trên trời.
Câu này thì rõ ràng quá. Nó rất vui vì đã xưng Chúa Giê-xu trước mặt người ta. Trong Kinh Thánh có một câu được Danh gạch phía dưới.
Đối với Đức Chúa Trời thì mọi sự đều được cả.
Một hồi sau, bé xếp quyển tân ước lại và nhìn qua phòng. Cứ nghĩ mà xem, nó có một Đức Chúa Trời có thể làm được mọi sự. Bé cầm quyển tân ước bằng một cung cách thật trìu mến. Đức Chúa Trời đó đã ban sự cứu rỗi không điều kiện cho những ai bằng lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu. Việc nó phải làm chỉ giản dị là xưng tội ra và đặt lòng tin cậy nơi Chúa Giê-xu. Trong lúc ngồi như vậy, nó nghe có tiếng đóng cửa bên phòng của hai người khách lạ. Rồi có tiếng bước đi của hai người ngang qua cửa phòng nó. Nó nghe tiếng chú Tư nói:
"Anh hại tôi quá à. Tôi làm cách gì cũng không hết mùi dầu lửa trên thân thể tôi được. Vậy mà anh nói tụi nó ngủ ở nhà trên."
"Thì tôi tưởng như vậy, chứ đâu có rẻ."
"Lần sau thì tự anh hãy đi mà tìm lấy."
Khi bé kể lại cho Danh và Đại nghe câu chuyện ấy, Danh nói:
"Thôi, cậu đừng có nói câu chuyện mơ ngủ đó cho mấy anh nghe nữa."
Sáng hôm đó, khi đi ăn điểm tâm, bé liếc nhìn ông Tư, rồi kéo vạt áo của Danh một cái thật mạnh. Còn mắt phía bên trái của ông Tư bị sưng to lên và tím bầm. Ông Tư giọng gượng gạo nói:
"Tối hôm qua, tôi đụng đầu vào thành cửa một cái đau quá."
Rồi liếc nhìn ba cậu bé đang nhìn chăm anh ta. Ông Sáu cười to lên và nói:
"Phải rồi, tại cánh cửa hình như nó xích qua một chút đây."
Hai ông khách ăn vội vàng, rồi không kịp xin lỗi mọi người, đã đứng dậy đi ngay, trước khi ba của Danh bắt đầu giờ cầu nguyện buổi sáng. Sau khi họ đã ra đi, ông Vinh nói:
"Bây giờ thì ba mới biết rõ họ."
Một lát sau, mọi người nghe có tiếng máy xuồng nổ và chạy nhanh ra sông. Ba của Danh nhíu mày bảo:
"Ba sẽ bảo cho họ biết về chuyện đó. Ba không thích cho ai lấy xuồng của ba mà không thèm hỏi mượn một tiếng."
Sau khi đọc kinh thánh và cầu nguyện xong, Danh với Đại và bé xin phép để cáo từ và đi tìm chiếc xuồng của chúng. Khi ra đến bến, Đại hỏi:
"Anh có đem bản đồ theo đó không?"
Danh gật đầu nói:
"Anh cũng có mượn chiếc ống dòm của ba anh đem theo đây nữa. Đề phòng có lẽ chú Tư với chú Sáu sẽ theo dõi chúng ta đấy. Thế cậu không thấy con mắt của chú Tư sao? Bây giờ thì anh phải nhận là không phải cậu bé chim bao, nhưng anh vẫn chưa biết họ sẽ làm gì."
"Em cũng vậy, nhưng ít ra là chúng ta đã biết rằng họ không đối xử tốt với bọn mình đâu."
"Hãy tạm để họ qua một bên đi. Bây giờ chúng ta nên xem lại bản đồ. Chúng ta sẽ đi tìm chỗ giấu kho tàng, phải không anh Danh?"
"Chứ còn đi đâu nữa?"
"Vậy chúng ta sẽ đi đường nào đây?"
Danh vừa nói vừa chỉ cho cả bọn.
"Nếu hướng này là hướng Bắc thì chúng ta phải đi tới phía Tây Nam của cái cồn nhỏ kia, rồi giấu xuồng ở đó. Theo bản đồ thì kho tàng được chôn ở hơi sâu trong đất liền, chỗ có một dòng đất hơi cao một chút."
Cả ba bơi xuồng đổ hơn nửa giờ. Chúng không bơi nhanh lắm, nhưng tất cả đều cắm sâu cây dầm và kéo thật mạnh, nên chiếc tâm bản lướt nhanh trên mặt nước. Cuối cùng, bé hỏi:
"Anh Danh này, em thấy trong quyển kinh thánh của anh có đánh dấu một chỗ nói về thứ của lễ sống. Vậy, của lễ sống đó là chi vậy anh?"
"Cậu có nhớ là sách nào không?"
"Em không dám chắc, nhưng dường như là ở khoảng giữa quyển Tân Ước đó."
Danh suy nghĩ một hồi rồi nói:
"Có lẽ là sách Roma."
Nó ngừng tay bơi, rút quyển Tân Ước trong túi áo ra, lật Roma chương 12 và hỏi:
"Có phải câu này không? Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời, khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em."
"Đúng rồi, đúng là câu đó. Vậy câu ấy có nghĩa gì vậy anh?"
"Câu ấy dạ rằng khi Chúa Giêsu ngự vào lòng chúng ta thì Ngài cũng muốn làm chủ luôn cả thân thể chúng ta nữa. Thân thể chúng ta là ngôi nhà cho Chúa ngự trên đất này."
Bé im lặng một hồi rồi hỏi:
"Chính vì thế mà anh nói một tín đồ tin lành không nên hút thuốc, uống rượu hay là bất cứ việc gì có hại cho thân thể mình, phải không anh?"
"Phải lắm, Đây chỉ là một trong rất nhiều câu đã dạy chúng ta điều đó.
Lúc ấy, Đại vừa chăm chú nghe, vừa nhìn ra ngoài xa. Nó bỗng với lấy chiếc ống dòm và nhìn vào một chỗ rậm trên bờ một cồn đất. Sau đó nó bảo:
Anh Danh này, anh nhìn mà xem, có phải đây là một chiếc xuồng máy không?
Danh đỡ lấy ống dòm, nhìn một hồi rồi nói:
Phải, nhưng không biết ai mà tới đó vậy kìa.
Em đoán là họ đang rình chúng ta đó.
Bỗng Danh cậy gấp cho mũi xuồng đâm xéo vào bờ.
Chúng ta hãy nhìn kỹ lại xem.
Cả bọn cho xuồng cập sát bờ và Danh đứng lên quan sát một hồi.
Đúng rồi, họ đang rình chờ chúng ta. Hình như một người cũng đang dùng ống nhòm để nhìn về phía chúng ta nữa đó.
Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Họ có xuồng máy thì chắc chắn sẽ thắng hơn chúng ta rồi. Họ muốn bắt kịp chúng ta lúc nào mà chẳng được.
Để trả lời, Danh quậy cây dầm xuống nước, kéo mạnh làm chiếc tâm bản quay đầu trở lại. Rồi nó cười nói:
Nếu họ không thấy mình thì sức máy mà đuổi kịp mình. Đằng kia có con lạch nhỏ, chúng ta sẽ cho xuồng len vào đó để vòng ra phía sau lưng họ, rồi thong thả tìm đến nơi chúng ta muốn đến. Họ có chờ tới tối cũng không biết chúng ta ở đâu mà rờ.
Thế là các cậu đâm xuồng vào một con lạch, chỉ vừa cho một chiếc tam bản nhỏ len lỏi được mà thôi. Lắm nơi có lao, cỏ mọc rậm, có vài cành cây re ra cản mất lối đi. Nhưng chỉ 10 phút sau là cả bọn lại trở ra sông rộng, phía sau lưng hai người lạ mặt. Bé cười cười:
Giờ này chắc chú Tư nhà ta vẫn ngóng dài cổ ra để chờ bọn mình đằng đó.
Chèo nhanh lên một chút đi, họ dám cho xuồng máy chạy lanh quanh và bắt gặp chúng ta lắm đó.
Cả bọn giáo giác nhìn quanh, nửa sợ, nửa mừng và hăng hái chèo mau đến chỗ phía nam của chiếc cù lao nhỏ. Có lần, dường như cả bọn nghe có tiếng xuồng máy phía sau lưng, nên cho tâm bản lủi vào một bụi rậm ven sông mà nín thở nghe ngóng. Nhưng có lẽ chiếc xuồng máy đã quay lui, nên ba cậu chẳng nghe thấy gì nữa. Danh vui vẻ nói:
Thế là họ đã chở đầu chạy về rồi, vậy phần bọn mình là hãy mau mau đi tìm kho tàng.
Chúng lại dở bản đồ ra xem lại. Đến nơi, cả bọn giấu kỹ chiếc tâm bản dưới bờ sông, rồi dò đường len lỏi giữa các thân cây để đến chỗ dòng đất cao. Lúc cả ba dừng lại để thở, Danh nói:
Có lẽ chúng ta đã đi hơi xa về phía tây mặt. Ở đây mình đâu có thấy một khu đất nào hơi cao hơn những nơi khác, và hơi có sỏi pha lẫn vào, như trong hình vẽ có một vòng tròn và nhiều chấm nhỏ.
Đáng lẽ chúng ta phải đem theo chiếc la bàn nữa chứ.
Ủa, chúng ta đi đào kho tàng mà chẳng đem theo cuốc, tẻn gì hết thì lấy cái chi mà đào đây?
Nhưng không nghe ai góp thêm lời nào, nó giả bộ tự nhiên và tiếp thêm:
À, mà hễ tìm được, chúng ta sẽ làm dấu để đó, ngày mai trở lại đào thì có muộn gì đâu.
Vừa đi tới, đi lui trên dòng đất, Danh không thể không suy nghĩ đến một thằng bé hoàn toàn khác hẳn kể từ khi nó tin nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa mình. Trước đây, chắc nó đã nhảy đông đỏng lên và cằn nhằn Danh với Đại và vụ cuốc với sẻn này. Chắc nó đã chê trách mọi người đủ điều, đến nỗi hai đứa nó thiếu điều nắm cổ cu cậu để đẩy xuống sông. Thế mà bây giờ, nó lại nhỏ nhẹ nói là cả bọn sẽ trở lại ngày mai. Đúng rồi, trở thành tín đồ của Chúa Giê-xu là điều quả có làm thay đổi người ta thật. Kết quả là suốt cả ngày hôm đó, nếu có cuốc, xuộn, cả bọn cũng chưa dùng tới được. Tuy cố hết sức quần tới, quần lui, chúng vẫn chẳng tìm thấy chút dấu vết gì của kho tàng. Đến lúc phải trở về để dùng cơm chiều, chúng đành vội vã rút lui. Trên đường về, bé hỏi:
Có thể nào kho tàng đã bị người khác lấy mất rồi chăng?
Nếu có người lấy rồi, thì sao tấm bản đồ lại còn lọt vào tay chúng ta?
Đến nơi, Đại là người trở về phòng trước tiên. Nó dừng ngay lại trước cửa và hút sáo to lên để tỏ vẻ kinh ngạc. Rồi nó thét lên:
Anh Danh ơi, bé ơi, vào đây mà xem, mau lên.
Có người đã lục tung cả phòng của chúng nó, không để sót một chỗ nào. Danh ngồi giữa căn phòng nhỏ của ba đứa, vừa ngó khắp nơi, vừa nói:
Tới bữa ăn chiều nay, hai cậu cố mở mắt to mà xem nhé.
Em biết là họ sẽ trở lại đây mà. Em biết vì tối hôm qua, họ đã lẻn vào đây, nên nhất định họ sẽ trở lại mà.
Họ vào đây thì chính là vì tấm bản đồ.
Thì lẽ dĩ nhiên là như vậy rồi. Họ biết là chúng ta đã tìm ra tấm bản đồ, nên sáng nay họ đã chặn đường chúng ta để cướp lấy.
Danh thở ra và lo lắng thêm.
Và anh quả quyết là họ sẽ dùng bất cứ một thủ đoạn nào có thể thực hiện được để cướp tấm bản đồ của chúng ta. Nếu chúng ta không giấu tấm bản đồ ấy ở một nơi khác, chắc chắn tối nay họ sẽ trở lại.
Danh đứng lên, khép cánh cửa lại và nói tiếp:
Chúng ta sẽ có nhiều cách để đối phó nếu họ trở lại. Nhưng trước hết, chúng ta phải tìm chỗ giấu tấm bản đồ đi đã. Thì cho dù họ có trở lại cũng chẳng có gì đáng lo.
Nếu họ phá cửa vào bắt buộc chúng ta phải đưa cho họ thì sao?
Chuyện đó chắc khó có thể xảy ra. Bây giờ các em hãy theo anh.
Cả ba tiến vào khu rừng phía sau nhà, rồi mỗi đứa đi một ngã, hẹn gặp nhau dưới trại cưa, chỗ con đường mòn dẫn đến ngôi trường học dùng làm nhà thờ. Sau khi cả ba gặp lại nhau, Danh hỏi:
Hai em có chắc là không ai theo dõi các em không?
Chắc chắn là không có ai theo em cả.
Em cũng vậy. Em đã lẻn ra cửa sau và đi vòng căn nhà chứa lúa.
Vậy thì hay lắm, anh không tin là hai chú ấy cũng quanh quẩn ở đây. Nhưng dù sao, chúng ta cũng phải cẩn thận mới được.
Phải đó, nhưng bây giờ họ không có ở đây, thì chúng ta phải làm gì nào?
Trước hết chúng ta đi giấu tấm bản đồ, để sẽ chẳng có ai tài nào tìm ra nổi. Chúng ta thu xếp để sáng mai, chúng ta sẽ tìm lại nó thật sớm ngay trước khi chú Tư với chú Sáu thức dậy.
Đại nhìn quanh, lộ vẻ lo lắng.
Nhưng ở đây thì đâu có chỗ nào xem ra có thể giấu được.
Nhưng dầu sao cũng tốt hơn là giấu ở quanh nhà.
Đây là ý kiến của anh. Gần đây có một bọng cây, nó không xa đường đi lắm. Do đó, sáng mai chúng ta có thể đến lấy ngay. Còn nếu có ai theo chúng ta đến đây, họ cũng chẳng biết ở đâu mà tìm.
Sau khi tấm bản đồ quý báu được giấu kỹ trong bụi cây, cả ba cậu bé trở về phòng và chuẩn bị mọi vật dụng mà chúng thấy sẽ cần đến. Bé lôi ra khỏi vali của nó một chiếc la bàn. Danh thì chuẩn bị một cái xẻng và một sợi dây dài thật chắc.
Bây giờ, anh sẽ đi dặn má anh lo thức ăn cho chúng ta đem theo. Thế là chúng ta sẵn sàng mọi sự để ra đi sáng mai rồi.
Lúc ấy, cũng vừa đúng cơm chiều, nên cả bọn cùng kéo lên nhà trên. Đại đứng bật dậy:
Em cũng đói lắm rồi.
Các cậu phải nhớ cho kỹ, đừng ai nói gì về vụ căn phòng chúng ta bị lục soát nha. Cứ làm như chẳng có việc gì xảy ra cả.
Hôm ấy, ông chủ đò lại nghỉ đêm tại bến cây bần. Khi cả bọn đến trước cửa, thì Danh ra dấu cả bọn dừng lại. Từ trong nhà có tiếng ông chủ đò vọng ra:
Ông Vinh này, cái cậu gì nhỏ nhỏ trong hai cậu mà tôi đã đưa tới đây bữa trước đó, tôi nhận thấy mấy lúc gần đây dường như đã thay đổi hẳn tánh tình đó ông à.
Nghĩa là ông muốn bảo sao?
À, tôi muốn nói là trước đây trông cậu ta hết sức là khó thương, phải mở miệng ra là cằn nhằn gây gỗ, hở ra một chút là cậu ấy tinh nghịch chơi ác. Thế mà bây giờ tôi thấy cậu ấy rất vui vẻ với mọi người, ăn nói thật lễ phép, tôi không hiểu làm sao cả. Cậu ấy hành động như một người khác, chứ không phải là cậu bé khó thương hôm trước nữa.
Thế tại sao ông lại hỏi tôi chuyện đó? Ông hỏi thẳng cậu ta có hơn không? Kìa, cậu ta đã về trước cửa rồi kìa. Bé này, ông chủ đò máy đây thắc mắc về việc thay đổi lạ lùng của cháu đó. Ông ấy bảo là bây giờ cháu cư xử như một đứa bé khác hẳn mấy ngày trước.
Dạ, cháu cũng nhận thấy đúng như vậy đó. Thưa ông và thưa cậu, đó là nhờ sau khi tới đây, cháu đã tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa mình. Cháu trở thành người khác hẳn trước, là nhờ Ngài giúp cho cháu. Tính tình cháu vốn khó thương như mọi người đều biết, nhưng nhờ cháu đặt lòng tin cậy vào Chúa Giêsu để Ngài giúp cháu sống đúng như ý Ngài muốn.
Ông chủ đò máy gục gạt đầu và nâng ly nước lọc lên, uống một hớp rồi chậm rãi nói:
Ông Vinh à, tôi có nghe nói về cái người tín đồ tin lành sẽ được Chúa Giêsu thay đổi tấm lòng. Thì đây là lần đầu tiên mà tôi thấy tận mắt điều đó quả có thật như vậy.
Khi mọi người cùng ngồi vào bàn ăn, thì ba cậu bé mới nhận thấy là còn hai chiếc ghế trống. Danh giả bộ như rất ngạc nhiên hỏi:
Ủa, chú Tư với chú Sáu đi đâu rồi kìa?
Nếu họ không về đúng giờ để ăn cơm, thì cứ chịu khó nhịn đói vậy. Ba đã hết chịu nổi hai cái ông đó rồi. Hai ổng từ đâu tới không biết, nhưng lại muốn mọi người phải chiều theo họ mãi.
Sau khi mọi người dùng cơm xong và còn ngồi lại để trò chuyện, thì có tiếng máy xuồng bị tắt đi ngoài bến. Ông Vinh nhìn đồng hồ tay và thấy đã trễ giờ cơm đến gần nửa tiếng đồng hồ.
Tôi nói để mọi người xem có đúng không, hai ông đó sẽ chạy như dông như gió vào đây là bảo là hai ông đói gần chết cho mà coi. Hai ông này dường như tới đây với một ý định mờ ám nào đó. Chắc nay mai tôi sẽ phải tống cổ họ đi mới được.
Bé ngẩng lên dường như muốn nói một câu gì đó, nhưng Danh đã kịp thúc cùi chỏ vào hông nó.
Trong nguy khó tôi kêu cứu Ngài, lời dịu dàng Ngài nâng đỡ tôi. Lời Chúa soi cho tôi lối về, qua dòng tố tôi về bên Cha. Bằng tình yêu rộng sâu Chúa xóa tội cho tôi. Tạ ơn Chúa Ngài không bỏ tôi, dù tôi đây thật không đáng chi. Ngài hằng yêu tôi và nghe tiếng tôi kêu cầu. Về bên Chúa lòng tôi thái an, mọi tội xưa Chúa thứ tha rồi. Mừng vui thay từ nay Chúa sống trong tôi. Này nơi bên an ninh vĩnh hằng, thuyền đời tôi neo trong Giê-xu. Dù tháng năm qua bao đổi rời, nhưng tôi vẫn tin vào nơi Chúa. Ngài đã mua chuộc tôi, chết thế cho tôi. Tạ ơn Chúa Ngài không bỏ tôi, dù tôi đây thật không đáng chi. Ngài hằng yêu tôi và nghe tiếng tôi kêu bên Chúa lòng tôi thái an, mọi tội xưa Chúa thứ tha rồi. Mừng vui thay từ nay Chúa sống trong tôi. Mừng vui thay từ nay Chúa sống trong